tình cha.
Về thính giả, trong tuần lễ này là giờ của giáo dục học khu Garden Grove do các cô giáo, cô Linh Bùi cũng như cô Tammy Trần thực hiện. Và trong phòng vi âm đã có cô Linh Bùi. Trước hết Linh Phượng gửi lời kính chào cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và tối hôm nay chúng tôi đã mời được cô Katie Flaherty là giáo viên chuyên nhiệm của chương trình tu chỉnh hành vi và cô Catherine Isarina là chuyên viên phân tích tại học khu Garden Grove để mà chia sẻ cái quan niệm của họ về cách hỗ trợ tốt nhất dành cho những em học sinh mang tính hiếu động, gọi là ADHD, và có chứng nội tưởng là tự kỷ, thưa quý vị. Chương trình hay là autism. Và chương trình tối nay chúng tôi sẽ chú trọng vào những cái phương cách hệ thống giáo dục và cộng đồng có thể hỗ trợ cho các em học sinh mang tính hiếu động ADHD hay là autism. Tuy vậy, chúng tôi không thể chẩn đoán hoặc cung cấp những cái thông tin về cách chữa trị theo y học. Chúng ta sẽ thảo luận về các dấu hiệu hoặc triệu chứng và những cách phụ huynh có thể làm để giúp đỡ cho con em khi ở nhà và ở trường. Và thưa với quý vị, cái đề tài tối hôm nay rất rất là quan trọng, đó là đề tài về chương trình giáo dục đặc biệt. Nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về con em của chúng ta có tính mang tính hiếu động gọi là ADHD hoặc là ADD hay là tự kỷ là autism, thì quý vị nhớ lắng nghe những chi tiết mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trên đài Radio Bosa tối hôm nay. Và chúng tôi có hai vị khách rất là đặc biệt, đó là cô Katie và cô Catherine đến với chương trình của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và trước khi chúng tôi đặt những câu hỏi đến quý vị, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng và Tammy.
Chào cô giáo Linh, và quay sang cô Tammy, xin mời cô Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Linh thấy là chị Minh Phượng với lại Tammy và các cô giáo trong văn phòng phòng vi âm của chúng ta thấy hôm nay hơi tươi một chút đó. Không biết là tươi là vì chúng ta gần sắp sửa đón Tết không, thưa chị Minh Phượng?
Đó là một phần, nhưng mà phần kế tiếp là thấy cô Linh tươi, tươi tỉnh ha, phải không Tammy?
Thấy chị đẹp quá.
Đó.
Cảm ơn Tammy nhiều. Và xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với hai vị khách của chúng tôi tối hôm nay. Và chương trình rất là quan trọng và đề tài cũng rất là hay. Đó là chương trình giáo dục đặc biệt với những chi tiết về giúp đỡ cho các em mà có mang tính hiếu động, gọi là ADD, ADHD hoặc là tự kỷ autism.
Rất may mắn khi con em của chúng ta được khỏe mạnh, mà trong trường hợp các em có hai chứng bệnh này thì xin quý vị nhớ gọi vào cho nhiều 714-418-2122, 418-2123 và ngay cả 418-2125. Hoặc là quý vị cũng có thể hỏi bất cứ về giáo dục nào của học khu Garden Grove, thì cô Linh và cô Tammy sẽ trả lời cùng với hai vị cố vấn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Chị Minh Phượng cũng đồng ý với em là đề tài rất là quan trọng.
Quan trọng,
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên, trước khi đặt câu hỏi chúng ta phải mời hai vị khách gửi lời chào đến quý thính giả chứ phải không? quý vị cho Linh một giây để mà giới thiệu với hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. I was going to ask the question right away, but we forgot. We would love for you to introduce yourself.
welcome to Radio Bolsa. It's so excited. We're excited to have both of you on tonight to share this important information with our listening audience in regard to ADD, ADHD, and autism. So I'm sure a lot of parents are listening tonight so that way they can understand what they can do to support their child at home. So we appreciate you being here, and thank you again. It's been a long day for you. We are very grateful for you participating on radio show, Radio Bolsa tonight to share this important information with our parents. So we'll start with Ms. Katie. Can you say hello to our listening audience?
Hi, thank you so much for having me. I'm so happy to be here. I'm Katie. I'm a teacher on special assignment with Garden Grove Unified School District.
Yes.
Hi, thank you for having us. I'm so excited to be here as well. I am one of the supervising behavior analysts also at the Garden Grove Unified School District. My name is Catherine Serena as well.
Yeah. Thì hai cô giáo với chia sẻ với chúng ta là cô rất là hân hạnh và vui mừng đến với chương trình tối hôm nay để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với lại quý vị phụ huynh cũng như là quý thính giả đang nghe trên đài Radio Bolsa. Thì hai cô tên rất là đẹp thưa quý vị, cô Katie và cô Catherine. Và quý vị có những thắc mắc gì về đề tài tối hôm nay hoặc là những thắc mắc gì về vấn đề học vấn thì xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Hey, Tammy, are you ready? Cũng cảm ơn Tammy rất là nhiều đã đến, đã tuần nào khi mà lên đài là Tammy là phải hỗ trợ để mà giúp đỡ cho học khu cũng như quý thính giả hiểu những chi tiết quan trọng này. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Katie là ADHD và ADD gồm có những loại gì và trẻ em có những dấu hiệu gì nếu có hội chứng này. So Ms. Katie, can you please clarify the terms ADHD and ADD?
Great question. Parents and students may be more familiar with the term ADD or attention deficit disorder. This term can still be used, but doctors and school personnel have mostly switched to using the clinical term of ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. There are three types of ADHD: predominantly inattentive, predominantly hyperactive, impulsive, and combined, which is a combination of inattention and hyperactivity. Of these three types, ADHD combined is the most prevalent.
Theo cô thì câu hỏi rất hay và phụ huynh và học sinh có thể đã quen với cái từ ADD thì thường thường mình nói là hiếu động hoặc là hội chứng rối loạn tập trung. Danh từ này vẫn được sử dụng nhưng bác sĩ và nhân viên nhà trường đã đổi danh từ chẩn đoán là ADHD, có nghĩa là hiếu động và thiếu tập trung. Thì nó có 3 loại ADHD, phần lớn là thiếu tập trung, phần nhiều là hiếu động và khó kiềm chế, và loại tổng hợp có nghĩa là vừa thiếu tập trung vừa hiếu động. Trong ba loại này ADHD tổng hợp là nhiều nhất.
Dạ. Cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là đặt Linh xin đặt với cô Catherine là những dấu hiệu của một học sinh ADHD nó như thế nào? So Miss Catherine, what are some common characteristics of children with ADHD?
Yeah, so because there are different types, ADHD can look different in different children. ADHD does have some common characteristics. So there can be a combination of these. A child who shows a pattern of inattention may often fail to pay close attention to details or make careless mistakes in schoolwork. They may also have trouble organizing tasks and activities. They'll be easily distracted, and they'll fail to complete or follow through with tasks. And then a child who shows a pattern of hyperactive or impulsive symptoms may often fidget with or tap his or her hands or feet. They'll have difficulty staying seated or in the classroom or in other situations. They may be on the go or in constant motion. They may blurt out answers. And then they also have difficulty waiting for their turn.
Theo cô thì vì ADHD có nhiều loại nhưng các em khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau. ADHD có một số đặc tính chung và cũng có thể là bao gồm tất cả những đặc tính này. Thì một trẻ em mà thiếu tập trung thường có những cái biểu hiện như sau: không chú ý kỹ đến chi tiết nên thường phạm những lỗi bất cẩn khi làm bài, khó có thể sắp xếp công việc và sinh hoạt, dễ dàng bị gây lơ đãng và không hoàn tất công việc hay làm một cái công việc nào cho đến cuối cùng. Và một em mà bị hiếu động và khó kiềm chế thường có những cái biểu hiện như sao: ngồi không yên hay cứ động tay động chân hay cựa quậy trên ghế, không thể ngồi yên tại chỗ trong lớp học hay bất cứ nơi nào, và lúc nào cũng giống như là sẵn sàng sẽ đi và lúc nào cũng muốn được di chuyển hay là vận động và bật ra trả lời liền, không cần giơ tay và xen vào khi người khác đang đặt câu hỏi, và không chịu chờ tới phiên của mình để có thể nói chuyện.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và những cái dấu hiệu mà cô Catherine cũng cô Katie vừa nêu lên á, thì cũng giống như là một trẻ em bình thường. Nếu vậy thì một trẻ em không bị ADHD có thể có những hành vi như nêu trên không? So Katie, can you share Catherine and what you just mentioned seem like a normal behavior for a kid? Could a kid without ADHD display some of these behaviors?
Some of the behaviors that we spoke about can be typical for students based on their age. However, if the pattern of behaviors lasts for at least 6 months or several of the behaviors are negatively affecting the student's school, home life, or relationships, they would be considered possible red flags for ADHD. I think that it's important to mention that most healthy children are inattentive, hyperactive, or impulsive at one time or another. It's typical for preschoolers to have short attention spans or be unable to stick with one activity for long. Even in older children and teenagers, attention span often depends on the level of interest.
Những điều mà hai cô vừa nêu lên cũng có thể xem là thường cho tất cả các em học sinh ở độ tuổi nào đó. Nhưng mà những cái hành vi này nếu mà nó kéo dài hơn 6 tháng hay những hành vi này nó có ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của các em ở trường, ở nhà hay trong mối quan hệ gia đình thì rất có thể các em được xem là bị ADHD. Thì theo như cô nghĩ điều quan trọng là nêu lên là đa số trẻ em khỏe mạnh đôi khi đều thiếu tập trung, năng động và khó kiềm chế, thì rất là thường thấy khi những em ở vườn trẻ thường có khả năng tập trung rất ngắn và không thể nào tham gia một sinh hoạt lâu được. Cho dù là những em học sinh lớn hơn hay đến tuổi thiếu niên, sự tập trung của các em còn tùy thuộc vào mức độ thích thú của các em với những cái sinh hoạt mà các em đang tham gia.
The same is true of hyperactivity. Young children are naturally energetic. They often are still full of energy long after they've worn out their parents. In addition, some children just naturally have a higher activity level than others do. Children should never be classified as having ADHD just because they're different from their friends or siblings. When medical professionals consider whether ADHD diagnosis is appropriate for a child, they are looking at whether the child's behavior is interfering with their overall ability to function in multiple settings, including school, home, and social situations.
Và điều này đúng với những em năng động. Trẻ em thường có sức lực dồi dào, các em thường vẫn còn có sức cho dù phụ huynh đã mệt. Thêm nữa là có những trẻ em vốn dĩ có sức nhiều hơn so với những trẻ em khác. Trẻ con không nên bị gán ghép là mắc chứng ADHD chỉ vì các em khác với bạn bè hay là anh chị em chung quanh. Khi mà các chuyên viên y tế xem xét để đưa ra chẩn đoán xem một đứa trẻ có bị ADHD hay không, họ nhìn vào nhiều khía cạnh để mà xem hành vi của các em có ảnh hưởng đến khả năng tổng thể của em khi thực hiện các sinh hoạt ở trong nhiều môi trường khác nhau hay không, và bao gồm ở trường, ở nhà và ngoài xã hội.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Bây giờ là 7 giờ 16 rồi thưa quý vị, và chúng tôi đã có cơ hội để đặt vài câu hỏi với lại cô Catherine cũng như là cô Katie tối hôm nay. Và đề tài rất là quan trọng đó là những chi tiết về ADD, ADHD và autism là tự kỷ, và làm sao chúng ta có thể hỗ trợ cho con em mình nếu mà con em mình có mang những cái tính hiếu động hoặc là tự kỷ. Thì xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Đề tài rất là quan trọng. Nếu mà quý vị đang nghe trên đài, xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi.
Dạ, 7144182122 hay 4182123 và 4182123.
2 năm chúng tôi sẽ tiếp ngày trên đường dây điện thoại 418-2122. Cùng các quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em tên là Hằng đó, nhờ cô thông dịch lại giùm em ha. Dạ. Em có đứa con là ADHD, diagnosis từ bác sĩ pediatric luôn. Thì em nãy giờ có nghe cô cắt nghĩa rồi nọ, thì em biết con em có những cái dấu hiệu giống như là cô mấy cô đã nói. Thì bây giờ cái solution hay là cái help như thế nào ở trong trường? Cháu recently cũng được help bởi cái file for plan. Cháu trong chương trình GIT đang học lớp 6 elementary school.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Có nghĩa là chị chia sẻ là bé được bác sĩ diagnose là có ADHD và em có 504 plan đang học chương trình GATE lớp 6. Và chị muốn là có những cái phương cách nào để hỗ trợ cho con em ở nhà, đúng không thưa chị?
With the medication, yeah.
So bé có đang uống thuốc không thưa chị?
Bác sĩ có cho thuốc, nhưng mà lúc nào có test hay là cái gì thì em mới cho uống.
Còn không là
dạ, tập trung.
Yeah. Yeah, yeah, okay, cảm ơn câu hỏi của chị. So, mom has a child who's currently in sixth grade. The child is in GATE program, mm-hmm. and the child does have a 504 plan. Mm-hmm. The child is being prescribed for some medication due to ADHD. But mom shared that when the child is taking a test, then mom would provide the medication. But she wants to know what are some strategies that she can work with her child at home so that way the child would not have to use medication. Would figure out who will be answering this important question.
We don't want to overspeak if you want to start, Catherine.
So one thing that I would recommend at home is for the family to start introducing the student to self-regulation strategies. Mm-hmm. So, you know, if things get overwhelming or if they feel that they are not at baseline, then they can go ahead and take things like take on strategies like taking deep breaths, mm-hmm. Things such as counting backwards, mm-hmm. So grounding, and then self-talk activities. We want to ensure that those strategies are being used when the student is not in a behavior or is having symptoms of ADHD at the moment, so that way it's not an aversive strategy for them.
Mm-hmm. You want to go?
Okay.
Em nghe nói là mấy em mà có ADHD thì cái chance mà học college easy to drop out rồi này nọ, because không có tập trung rồi này nọ, phải không? Thì họ có over the time có thay đổi hay không? Tức là getting better không?
Yeah. Cảm ơn câu hỏi của chị. Để cho Tammy có thể phiên dịch lại những chi tiết mà cô Catherine vừa chia sẻ, và Linh sẽ hỏi câu hỏi kế tiếp. Giờ chị đừng có cúp nha, chị đợi Linh, chờ đợi cho Tammy dịch lại một chút.
Cô nói những cái phương cách mình có thể là, một điều mình có thể là dạy cho em cách tự kiềm chế mình, và thí dụ em cảm thấy áp lực nhiều quá thì mình dạy cái cách mà làm sao mà hít thở, cũng như đếm ngược, đếm xuôi, và tự kiềm chế mình, tự nói mình, tự vận động cho mình, là tự khích lệ mình là nên hay không nên những cái đó. Thì cô nói là những cái này mình nên thực tập với em. Cho dù lúc mà các em không có những cái hành vi đó, khi mà không có bị phát ra những hành vi đó, thì mình nên thực tập cho đến khi mà các em có những cái hành vi nó bị phát ra trong lúc mà em bị ADHD đó, thì khi mình dùng những cái này nó sẽ dễ cho các em. Đó là những cái cách mà cô có thể khuyến khích và chị có thể sử dụng khi em bình tĩnh, mà chị có thể tập cho em hít thở cũng như đếm ngược, đếm xuôi, để khi mà em gặp áp lực nhiều thì em có thể sử dụng những cái đó.
The second part to her question has to do with the concern is that student who been diagnosed with ADHD, when the student will have an opportunity to attend college, but the concern here is that the student might drop out and might not be able to finish college. Is that something that you have seen with student with ADHD?
Well, I can speak to this one. There are many student services in college, student disabled services that they can get in contact with when they get to that point and see what accommodations and things they can do to provide for them in their college setting to help them be more successful. And really, it's about the student advocating for themselves to really discuss what they need mm-hmm. to help them be successful and practicing those throughout their school so that they know that these are the things that I need that can help me be successful. So when they do get to that level, they're able to express that to their professors and with their counselors at school.
Mm-hmm. Okay. Did you want to say something now? No? Oh, okay. Okay. Cái này cô nói cô có thể chia sẻ được với chị là trong các tất cả các trường đại học nó có dịch vụ hỗ trợ những em khuyết tật đó thưa chị, thì họ em có thể đến những cái văn phòng đó và trình bày cái tình trạng của em để họ có những cái accommodation, là những cái mà họ có thể hỗ trợ cho em để mà giúp em có thể thành công trong cái môi trường học đại học hơn. Thì cô nói là cố gắng hướng dẫn em cách để mà mình tự tranh đấu cho chính mình, có nghĩa là cho người ta biết cái sự cần thiết của mình, cái những cái sự hỗ trợ mà mình cần trong cái thời gian em đi học đại học cũng như trong cái thời gian em tự tự lập của chính mình, thì mình tự cho người ta biết cái sự cần thiết của mình để mình có thể thành công trong cái không có chương trình học của mình hơn. Tại vì mình phải cho người ta biết là mình cần những gì để người ta có thể cung cấp những sự hỗ trợ đó. Và tất cả các trường đại học đều có cái dịch vụ hỗ trợ cho những em khuyết tật, cho nên em có thể đến trong phòng trước và tìm hiểu cũng như cho họ biết về những cái khiếm khuyết của em và cần sự hỗ trợ như thế nào.
Catherine, would you like to add anything to that?
So also, I would suggest always being consistent at a young age, so mm-hmm. that way the student can, again, as Katie was saying, can take those skills and transfer mm-hmm. it when they go into college.
Mm-hmm. Và cô nhắc nhở là lúc còn nhỏ, lúc nào mình cũng nên làm việc, mình làm cái gì thì mình cũng phải luôn luôn làm như vậy, coi như giữ theo
consistent
có nghĩa là nó cứ liên tục như vậy, coi như là cái cách mình xử sự cái gì thì mình xử sự như vậy, thì khi mà đó là một cái kỹ năng mà khi sau này các em trưởng thành thì các em giữ được cái đó, có nghĩa là nó theo thứ tự hoặc là theo cái thời khóa biểu mà mình lúc đầu mình sắp xếp như thế nào thì mình theo như vậy,
có nghĩa là cái khuôn khổ và không
đúng đi theo cái khuôn khổ,
đi theo cái khuôn khổ thì nó tự được tốt hơn nếu mà mình đi theo
khuôn khổ, hay mình tạo cái nề nếp cho em thì nó thành là cái thói quen thì nó dễ cho các em hơn.
Yeah. Thưa chị còn thắc mắc gì nữa không thưa chị?
Dạ thưa, nếu mà như vậy thì nếu mà cháu có bạn mà bạn cháu em thấy cũng giống giống tính của cháu thì có nên có những người bạn như vậy không hay không ha? Bạn cũng edit cũng hyper lắm nhỉ? Yeah.
Câu hỏi của chị là nếu mà bạn của em mà cũng có những cái tính hiếu động như vậy đó thì có nên giúp đỡ cho em không hả thưa chị?
Có nên cho em tiếp tục chơi với bạn đó hay không hay là
cảm ơn câu hỏi của chị.
Yeah.
So if her child with ADHD like this, and then the child is surrounded by a group of friends that has, that's hyperactive as well. Do you think that her child should be with those kids as well? You know, kids with hyperactivity,
like segregated in a different.
No, meaning should, that should they continue?
Should they continue to keep that friendship even though the friends that they have is very hyperactive as well?
I think any friendship that they're going to have, as long as it's a healthy relationship, it would be, probably beneficial for the student, especially if they have some of the similar struggles. Maybe they can relate and help themselves. I don't think that they need to not be friends with them or seek those friends. I think just whatever is naturally comfortable for them mm-hmm. is, and they can develop the relationship and just help each other, as long as it's a healthy relationship.
Yeah. So one thing we also discuss with our students at the district is if to find friends with common interests. Mm-hmm. So that's something that they can all, if they are hyperactive, they can all relate with uh-huh. each other. Yeah. And then again, when they grow older, they might see that they all have the same struggle, and then they mm-hmm. can work together to create strategies for all of them.
And there's nothing wrong with seeking for other friends too.
Of course not. Yeah. Yeah.
Theo cổ thì theo cô, could you Catherine, right?
Katie.
Theo cô là hai tên giống nhau quá. Theo như cô Katie thì cô nói là cái mối quan hệ tình bạn nào cũng tốt hết, chỉ cần cái mối quan hệ đó là một cái mối quan hệ lành mạnh thì nhiều khi mình giống cá tính nhau, mình giống cái cách hành xử với nhau thì nhiều khi cổ nói đấy, đó là một cái điều lợi nó có thể mang tới, tại vì mình có thể thông cảm và hiểu cái người bạn đó hơn. Cho nên nếu mà em có những người bạn tương tự như vậy thì nhiều khi cổ thấy đó là các em có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mình không đi tìm những người giống mình, nhưng mà nếu mà tình bạn đó đến từ một cách tự nhiên và nếu mà tình bạn lành mạnh thì cổ thấy không có vấn đề nào để mình phải bỏ cái mối quan hệ đó. Theo cô Catherine thì cổ nói một điều mà cổ hay nói chuyện với các em học sinh của cổ là mình tìm cái người cùng sở thích với mình, vì nếu mà cùng sở thích với mình thì người đó sẽ thông cảm cho mình và hiểu mình, thì mình những cái sự khó khăn của mình gặp phải người đó cũng sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Và nếu mà em có nhóm bạn như vậy và khi các em trưởng thành thì vì họ có sự hỗ trợ lẫn nhau thì nhiều khi họ cũng có thể có những phương cách để mà họ có thể nghĩ ra những phương cách để mà giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cổ nói bất cứ mối quan hệ nào, nếu là một mối quan hệ tốt, lành mạnh thì mình nên giữ cái mối quan hệ đó, thưa chị.
Dạ, cảm ơn dạ. Câu hỏi của chị rất là nhiều.
Dạ, dạ cảm ơn ạ.
Dạ. Dạ, thưa cảm ơn chị. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được mời tiếp vị thính giả cũng đã chờ đợi từ nãy giờ. Và Minh Phượng xin được gửi lời kính chào cùng với quý cô. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời chị nói lớn hơn giùm em một chút được không?
Hello.
Rồi.
Dạ. Chào chị, chào cô. Giờ cho em hỏi con gái của em á, nó học lớp 5 mà cháu tánh nó hướng động lắm, mà nó năng động lắm, nó nhưng mà nó em chưa có đi bác sĩ là biết cháu có cái trường hợp đó hay không, nhưng mà cháu đi học á là cô giáo hay nói là cháu như lơ đãng trong cái giờ học.
Dạ,
nhưng mà bây giờ giống như là bây giờ em chưa có biết là cái đó mình đi bác sĩ bằng cách nào, mình lên mình nói làm sao, hay là cái đó từ nhà trường.
Dạ vâng. Cảm ơn câu hỏi của chị nha. So she has a child, bé gái hay bé trai thưa chị?
Dạ bé gái.
Yeah, she has
ở nhà cháu mới nói, nhưng mà nó nói rất là nhiều, đi chơi với nó bất cứ đi đâu, đi chung với ai cũng nói rất nhiều, nó giống như là nó không bao giờ nó chịu ngồi yên đó.
Yeah, so her daughter is currently in fifth grade. Mom thinks, mom feel that she's very hyperactive, easily distracted, and she talks constantly. And she hasn't taken the child to the doctor to express this concern yet. So she just want to know your thoughts about this and what should she do?
Well, as far as having a child that's hyperactive, like we said, some of that is typical of children. And so unless it's adversely affecting their education or their home life or their social interactions, then I wouldn't personally be concerned. Maybe using some of the strategies that Catherine had mentioned, the self-regulation, in order to help them stay calm in certain situations. But overall, different children have different personalities, and that might just be that norm for that child. And so unless there's a reason that it's negatively impacting other parts of the their life.
Let me ask mom how she's doing in school real quick, and then we'll have Tammy interpret. Bé ơi, chị, thưa chị, bé học như thế nào? Về vấn đề học vấn của bé thì bé học như thế nào, thưa chị?
Bé học cũng chậm lắm. Nó lười đọc sách.
Dạ. Điểm của bé
em thấy trong trường của bé giống như là đi họp thầy cô cũng nói giống như là cái điểm của bé ba hồi lên ba hồi xuống. Nhưng mà em thấy vậy em cũng cho cháu đi học ở ngoài thêm.
Dạ.
Nhưng mà thấy nói chung cũng không có giúp được cho cháu nhiều. Đó vậy đó, nhưng mà giống như cháu học mà cháu không có tập trung gì đó. Dạng vậy đó.
Yeah, her,
cái gia đình cũng ráng là cho cháu đi học, thấy trong trường cháu học không kịp thì cho cháu học thêm ở ngoài.
Yeah, so the teacher does express that her her daughter being easily distracted does affect her academic area. Mm-hmm. So mom does take the child to get after-school support outside of school. Mom expressed that the child is not interested in reading. So mom just want to know what will be the next step. What can she do as a parent in this case?
So if we're seeing the behavior impeding her learning in the mm-hmm. school setting, then I definitely would recommend her reaching out to her doctor.
Okay.
There's also things that we can do within the school setting that can address and make it a little bit easier for the students. So something as simple as sitting closer to the teacher, mm-hmm. Sitting with peers that are modeling that appropriate behavior for the student. Those are all little things that we can tweak within the school setting that may be worth reaching out to the teacher to see if they can do that for her.
Reaching out to the teacher, mm-hmm. express the concern or express what the teacher can do to support learning.
Mm-hmm. Mm-hmm. Để trả lời cái câu trên của chị thì giống như cô nói là những em cái hiếu động đó thì thường thường đa số những trẻ em đều mình nhìn thấy được nhiều điều đó, nhưng mà trừ khi nó ảnh hưởng tới việc học của em và nó ảnh hưởng tới cái việc sinh hoạt ở nhà cũng như trong xã hội, thì cô nói đối với cô thì cô cảm thấy là mỗi em có một cái cá tính khác nhau, thì nếu mà mình cảm thấy em hiếu động như vậy thì cũng có thể làm theo cô Catherine vừa nói là giữ bình tĩnh cũng như tập cho em cái cách mà tự kiềm chế mình, làm sao để giữ kiềm chế khi mà em hiếu động, thì mình có thể thực tập những cái cách đó. Còn đối với cổ thì mỗi em có một cá tính khác nhau, và nếu mà tính em hiếu động mà ảnh hưởng đến đời sống của em đó, thì lúc đó mình mới tìm sự trợ giúp. Và giống như chị cũng đã chia sẻ với chị Linh là chị đã liên lạc và giáo viên cũng nói là em không thích đọc sách cũng như lười đọc sách và học rất là chậm. Thì cô nói nếu mà hành vi đó nó ảnh hưởng đến cái việc học của em thì chị nên liên lạc với bác sĩ gia đình của em, bác sĩ của em để mà có thể chẩn đoán cho em. Hoặc là một cách nữa chị có thể làm trong nhà trường, trong cái sinh hoạt nhà trường mà chị có thể hỗ trợ thêm là chị có thể nói chuyện với giáo viên. Là một hai cách họ có thể làm là một là cho em ngồi gần giáo viên hơn để em có thể tập trung hơn, hoặc là ngồi gần một người bạn mà có những hành vi mà ngoan ngoãn trong lớp học để em có thể noi theo. Thì đó là những cách mà trong nhà trường họ có thể làm để hỗ trợ cho chị. Thì cái điều đầu tiên là chị nên liên lạc với giáo viên, cũng như chị Linh nói là liên lạc với giáo viên để mà mình có thể tìm sự hỗ trợ và họ có thể đề nghị những cách giúp đỡ cho em trong cái thời gian mà chị chưa có tìm bác sĩ để chẩn đoán cho em.
Dạ, tại vì có hai lần cháu cũng có không có nói gì với gia đình, rồi cháu có tâm sự với bạn là chuyện cháu nói cháu không muốn sống nữa. Rồi nhà trường có gọi cho gia đình hỏi thì ở nhà có chuyện gì không, rồi có chuyện gì xảy ra với bé hay không, mà ở nhà thì không có gì hết. Rồi xong rồi nhà trường cũng có cho cháu gặp counselor của bé. Thì rồi người ta cũng thường nói chuyện với nó, rồi em mới về em hỏi nó tại sao con lại nói như vậy, con suy nghĩ như thế nào mà con nói như vậy. Thì nó nói là nó không có muốn chết, nó chỉ nói với bạn vậy, nói giỡn với bạn vậy thôi. Cho nên em thấy nhưng mà giống như cháu thì tánh nó là nó không có ngồi yên, mà nó không, nhưng mà cái giống như như cháu nên cách nó nói ra thì nó rất nói chuyện rất là khôn, chứ nó không có nói tầm bậy. Giống như nó nói khôn mà khôn hơn cái tuổi của nó vậy đó.
So mom share.
Nó nói khôn hơn vậy đó.
Mom share that how the child expressed herself is very mature. There was an incident where she expressed with her friend that she doesn't want to live anymore. And the school did get involved. The student did speak to, the child did speak to a counselor. Mm-hmm. And mom did talk to the child and just, you know, the child mentioned that, well, I didn't really mean what I say. She's a good kid. She's, according to mom, she just have a very difficult time staying focused, mm-hmm. and easily distracted. So, mm-hmm. What are your thoughts about having mom meet with the teacher at the site, at the school, and see if there's anything that the school can do.
Yeah, I would just, you know, if she's saying those things at home to mom, to definitely reach out to the teacher so that they can help to put her in contact with maybe some resources or that might be on the campus, or if there's other resources outside of the school that can also be provided to her to help her, you know, get through some of those challenges, because that, you know, that's very obviously concerning. And if I was a parent hearing that, I would want to address it the same. So definitely reaching out to the school, to the doctor, as Catherine had mentioned as well.
And even with the behavior situation, with, you know, being easily distracted and have difficulty paying attention, those are some of the things that we can continue as parent. We can continue to express that with the teacher. So perhaps there is a way for the school to provide some sort of guidance or support.
Yeah, communication between parents and home is so vital to the success of a child's education. So definitely keeping in contact with their school to support each other.
Yeah, I think as Katie, piggybacking off of Katie, you know, being on the same page with the teacher and home, a vital part of Katie and I's job, our daily, everyday job, is to help out teachers, bring those accommodations for our students. So that way, school is a place that they want to come to and learn. It's a safe space for them, and they're able to thrive in that environment.
Mm-hmm. Yeah, I want to mention real quick, too, is that, Katie, I know that you have presented information on Behavior 101, understanding your child behavior. We'll continue to offer that at our Family Resource Center.
Yeah.
I would love for you to mention about Behavior 102. That's where a parent will continue to learn some strategies.
So. Thank you for bringing that up. Yes, we're going to continue our behavior trainings for our parents, and we have our spring sessions coming up, so we'll go into a little more in-depth of those behavioral strategies that we touched on in the fall. So we would love to have parents come out and listen and participate, and our behavior supervisors, Catherine, is also going to be there presenting. So. Yes.
And we'll definitely share those dates. So, Tammy, perhaps you can provide the phone number of our parent community outreach. If parents need to know the dates for those workshops, we'll be happy to share as well.
Mm-hmm. Our first one is actually on February 6th.
Okay. At location is
Bryant Elementary.
Okay. Để trả lời câu hỏi của chị về cái sự khó khăn mà gia đình chị phải gặp phải thì theo như cô chị Linh đề nghị là giống như mình nên gặp các giáo viên hoặc là giáo viên ở trường, cũng như để mà họ có những cái, thì cô Katie cũng đồng ý là nên gặp giáo viên ở trường để mà họ tìm hiểu những cái tài liệu hoặc là những cái tài nguyên mà có thể giúp cho em trong trường hoặc là ở ngoài trong cộng đồng của chúng ta, để có thể cho em giúp cho em ứng phó những cái sự khó khăn mà em đang gặp phải, thì chị nên liên lạc với giáo viên để cô có thể cho chị những cái tài liệu đó. Vì phụ huynh phải liên lạc với nhà trường, cũng như cô Catherine cũng nói là chị cũng nên liên lạc với lại bác sĩ để mà có thể chẩn đoán cho em, để xem coi cái vấn đề ở đâu, để mà họ có thể hướng dẫn cũng như giúp chị tìm những cái sự hỗ trợ thích hợp. Và cô Khí thì cũng nói là cái sự liên lạc với gia đình và nhà trường rất là quan trọng trong cái việc học của các em, thì cô Catherine cũng đồng ý với cái đó, là giáo viên hai cổ đều làm việc với giáo viên hàng ngày để mà có thể cung cấp những phương thức cũng như những cách mà có thể hỗ trợ cho các em ở trường, để mà các em cảm thấy ở trường học là nơi mà các em muốn tới để học và cũng như thành công trong cái môi trường đó. Cho nên chị nên liên lạc với giáo viên để tìm hiểu thêm những cái thông tin đó. Và chị Linh cũng nói là hành vi cô Katie cũng có cái chương trình hướng dẫn phụ huynh hành vi 101 101, thì nó có những cái tài liệu mà phụ huynh có thể đến để tham khảo và tìm hiểu cách hỗ trợ cho con ở nhà. Và qua mùa xuân thì cô sẽ có 102, có nghĩa là 102. Tiếp theo cái chương trình đó thì phụ huynh có thể đến để tìm hiểu và biết những cái cách để mà hỗ trợ cho con em ở nhà. Mình có thể tới lắng nghe, chia sẻ cũng như đặt những câu hỏi mà mình quan tâm đến con của mình. Thì theo như cô biết đó, thì cái ngày đầu cái ngày kế tiếp mà mình có những cái buổi đó là vào ngày 6 tháng 2 tại trường Bryant. Và nếu quý vị muốn biết thêm cái thời khóa biểu không những ở trường Bryant mà ở những cái trung tâm hỗ trợ gia đình tại trường Bryant mà có những cái trung tâm khác gần khu vực của quý vị thì có thể gọi cho ban giao tế cộng đồng, chị Linh và Tammy có thể chia sẻ những cái ngày đó. Thì cái số phone ở ban giao tế cộng đồng là 714-663-6084. 714-663-6084. Chị có thể gọi ngày mai thì Tammy với Linh có thể cung cấp thêm những cái trung tâm hỗ trợ cộng đồng khác mà cũng có thể có cùng cái chương trình đó, thưa chị.
714-663.
Rồi
số máy chị?
663-6084.
Dạ. Ok chị.
Dạ cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị và mong là gia đình có những phương pháp và nhà trường có thể hỗ trợ cho gia đình cũng như cho em có những phương cách nào đó để giúp đỡ cho em.
Như vậy là bây giờ bé cũng nên đi bác sĩ gia đình, mình nói tình trạng của bé với bác sĩ của nó hay sao chị?
Dạ đúng rồi, và chị cũng nên liên lạc với nhà trường để trình bày những cái sự lo âu của chị để coi xem nhà trường có...
Ông nhà trường biết. Nhà trường có, em có lên gặp counselor của bé, có gọi em mới nói chuyện hôm qua nữa, nhưng mà cái đó nó hết hạn, ta nói vậy đó. Cho nên người ta mới nói mình nếu mà mình cần á, thì người ta cho mình đi ra ngoài, chứ trong trường thì hết rồi.
À, Linh không biết cái đó là cái gì hết hạn, nhưng mà nếu được đó chị gọi...
Counselor cái gì đó.
À, bé học trong học khu Gorongo phải thưa chị?
Dạ.
Dạ vâng, nếu được thì ngày mai chị gọi cho Linh hoặc là Tammy ngày mai, rồi Linh hoặc Tammy cũng nghe được những cái chi tiết nó được đầy đủ hơn đó, rồi có thể chúng tôi có thể tìm cách để hỗ trợ cho gia đình nhé. Dạ.
Dạ, dạ, em cảm ơn. Dạ. Vậy là cái số phone chị mới đọc cho em phải không?
Dạ vâng, số phone là 714. Dạ. 663-6084. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì ngày mai chúng tôi có nhiều thời giờ hơn để mà lắng nghe những cái sự lo âu của chị và để nghe coi là
mà gọi giờ nào được gì chị?
8 giờ cho tới 5 giờ thưa chị. Từ 8 giờ cho tới 5 giờ 8. Chiều. 8 giờ sáng cho tới 5
giờ
chiều.
8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Dạ, dạ, vâng. Dạ. Dạ. Ok.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, good night.
Dạ, good night.
Dạ, cảm ơn chị. Và nối tiếp cho phép Minh Phượng được mời các vị thính giả này là vị thính giả chót trong tối nay đó cô Linh.
Dạ vâng.
714-418-2125 cùng với các quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ hello, dạ chào chị Minh Phượng, chào quý cô giáo ạ. Dạ em cảm ơn đã có những cái chương trình rất hay trên radio ạ. Dạ mà em có cái câu hỏi ngắn gọn là con của em học, nó không có là, tức là nó học lớp 7 con trai, nhưng mà nó học cũng được, mà con cái là nó rất là mắc cỡ, nó sợ người ta nhìn nó sợ người ta thấy nó thay đổi, tức là nó không có muốn thay đổi tóc, không có muốn thay đổi cái áo của nó mặc, mặc dù nó rất là cũ. Thì em không biết là tình trạng đó là có phải là tự kỷ hay là tự kỷ không, hay là nó mắc cỡ lắm, nhưng mà vậy rồi là mình lên mình nói với counselor hay là có cách nào mình giúp cho nó cải thiện được không ạ?
Rồi chị nói
cô giáo nó cũng nói vậy.
Chị nói là bé cứ mặc cái áo đó đi mặc lại hay là mỗi ngày thay một cái áo khác hay sao thế chị?
Dạ mỗi ngày nó có cái áo khác, nhưng mà mỗi ngày một cái áo, nhưng mà nó có 4 cái áo mà nó mặc 5 ngày á. Bây giờ mua cho nó cái áo khác nó không chịu. Rồi bây giờ nó đang mặc áo mà không có mặc áo lạnh, cái trời lạnh cái nó cũng không chịu mặc áo lạnh, nó thà là nó mặc cái áo nó chịu lạnh thôi chứ nó không mặc áo ấm.
Nhưng mà em cũng sức khỏe cũng bình thường hả chị ha, cũng tuy là trời lạnh nhưng mà em lại không thấy lạnh phải không chị?
Em nghĩ là nó thấy lạnh nhưng mà nó không có muốn mặc cái áo kia để thấy mình khác thường mỗi ngày vậy đó.
Dạ dạ. Thì chị cho Linh một giây nha. Linh muốn cô Catherine, can you để chia sẻ với quý thính giả một ít chi tiết về chứng tự kỷ là gì và những em mà bị chứng hiệu chứng cái bệnh chứng này đó có cái biểu hiện ra sao. So
Catherine, can you share with our listening audience real quick about what is autism and what are some signs that may indicate a student that has autism? We only have a few minutes. I just want you to see if you can recap that real quick. And then I want to ask a question from on behalf of our parent regarding her concern regarding her child who's currently in seventh grade.
Yeah, of course. So individuals with autism demonstrate social communication deficits as well as restricted or repetitive behaviors. So some of these examples can include difficulty understanding or responding to social cues. Students may also have difficulty starting or engaging in conversations with others. And then it can also be very challenging for them to make and maintain friendships. And then some of the restrictive or repetitive behaviors that I had mentioned include motor movements of their speech. They also have limited interest. And then they may have atypical sensory stimuli to sounds, textures, lights, or smells. Another form of restricted or repetitive behavior is they always insist that everything stays the same, which can make transitions for students really difficult and routines very challenging for them. The learning, thinking, and problem-solving abilities of children with autism can range from gifted to severely challenged. And some of our students also just need a lot of help in their daily lives. Some may also just need minimal help. And then, so you may also see a following, you may also see a combination of following characteristics. So students with autism, they may make very little or no eye contact. Some may give eye contact, but would only look at you from the corner of their eyes. They can only understand questions, even simple ones, when it's phrased in a specific way. So if certain words or if the sentence structure is changed, despite the meaning staying the same, they might appear clueless. And they might not give you a response. Students may also have difficulty imagining a situation or putting themselves in other people's shoes. They may take spoken language literally and have very limited understanding of metaphors and sarcasm.
Okay. Theo cổ thì các em có chứng tự kỷ và autism này khiếm khuyết trong cái giao tiếp xã hội cũng như có những cái trở ngại hay sự lặp đi lặp lại về những hành vi. Thì một vài ví dụ cái sự khiếm khuyết trong giao tiếp thì bao gồm gặp khó khăn để mà hiểu và phản ứng với những cái gợi ý của người khác, khó để bắt đầu hay là tham gia một cái cuộc trò chuyện với những người khác, và việc kết bạn và duy trì tình bạn cũng có thể là một sự thử thách với em. Một vài ví dụ về hành vi hạn chế là lặp đi lặp lại, sự lặp lại trong hành động và hay lời nói, không có nhiều sở thích hay là sở thích cố định, và những phản ứng bất thường đối với các kích thích và giác quan như âm thanh, bề mặt thức ăn, ánh sáng và mùi hương. Một hình thức khác về hành vi bị hạn chế thì lặp lại là sự nhất định mọi thứ phải ở trong cái trạng thái như cũ, không thể thay đổi được. Và điều này có thể là một sự khó khăn để em có thể tiếp ứng với những sự chuyển tiếp hay là thay đổi trong cái thói quen của các em và cách học và suy nghĩ và giải quyết vấn đề của các em. Cũng các em bị chứng autism cũng có thể đi từ rất là giỏi cho tới khó khăn và nghiêm trọng. Thì một số em bị autism phải được giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, và có những em thì không cần thiết. Thì có một vài thí dụ của autism mà mình có thể để ý là các em thường hay tránh né, nhìn thẳng mắt người đối diện, và có em thì có thể nhìn vào mắt nhưng chỉ nhìn qua khóe mắt của em mà thôi, và chỉ hiểu câu hỏi cho dù câu hỏi rất dễ như là thời tiết là gì khi được diễn đạt bằng một cách nào đó. Thì nếu như có những chữ hay cấu trúc của câu thay đổi thì cho dù ý nghĩa nó giống nhau, các em sẽ không có biết và không thể nào trả lời được, và khó có óc tưởng tượng và ra hoàn cảnh hoặc là hình dung cái mặt để đặt mình vào vị trí của người khác là như thế nào. Và khi nói chuyện các em hiểu theo từng chữ một mà không hiểu hết nghĩa của những cái câu cũng chưa những cái chữ mà mình ẩn dụ hay là mình chế nhạo thì các em cũng không có biết được.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy. Và okay, so the question that mom has is that she has a child who's currently in seventh grade. He's a good student, but very shy, extremely shy, and he feels very uncomfortable when others looking at him. Mom share that, you know, he wears the same clothes 5 days a week. So mom expressed concern that is this some of these characteristics is part of autism, and we're not here to diagnose that.
Right.
But what is the first step that mom can do is that what can she do? He's a good student. Mm-hmm. He's a good boy, but extremely shy and feels very uncomfortable when others looking at him, and wear the same clothes every day.
So again, we aren't here to diagnose. So some of the recommendations, as Mom said, he has that deficit in communication and in maintaining friendships and making friendships. He also displays that rigidity with wearing the same clothes. So if Mom is having a hard time getting him to break that rigidity with different clothes, I would definitely seek out the doctor and see if it's worth seeing if there's something else we can provide to him to give that support.
Và hồi nãy mà cô cũng đã chia sẻ những cái triệu chứng của những em autism là như thế nào, thì chị cũng đã nói vài cái là em không thể giữ tình bạn, cũng như em không muốn thay đổi quần áo, cũng như em có rất là khó khăn kết bạn cũng như trò chuyện như khác. Thì cô thấy là đó là những cái đặc trưng cũng như những cái triệu chứng của em autism. Điểm thì chúng tôi ở đây không thể chẩn đoán cho em được, cho nên nếu được chị hãy liên lạc với bác sĩ của em để mà tìm hiểu cho rõ ràng, để mà bác sĩ có thể chẩn đoán là em có phải bị autism không nha, thưa chị.
Dạ dạ, em cảm ơn quý cô, dạ cảm ơn quý đài ạ.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều, và nếu mà chị còn thắc mắc gì xin chị gọi cho văn phòng của chúng tôi là ở số điện thoại là 714-663-6084. Dạ cảm ơn.
Dạ dạ em có rồi. Dạ dạ em cảm ơn. Dạ dạ, dạ.
Cảm ơn thính giả rất là nhiều, và trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, chúng ta còn vài phút nữa thì we have like 2 more minutes before we have a few announcement to make. But I wanted to ask you real quick about, we talked about if parents have concerns, right? They can reach out to the teacher, to the school, and also to the doctor. Is there anything else that parents can do at home to support their children?
Yeah, so if your student or child already has an autism diagnosis, one thing that we, as Katie and I, always recommend in the school setting is to organize and provide structure as much as possible. So you want to provide clear and consistent schedules and calendars, provide consistent routines so that your child knows what's coming next, and so that they can feel a sense of accomplishment.
And you might also want to tell or show your child about any transitions and changes ahead of time. It's important to recognize that the changes can be extremely unsettling, especially when they're unexpected. So it can be helpful to refer to a schedule, use a countdown timer, give warnings about upcoming changes. Also, the use of visual supports can be very helpful. Things like pictures, text, videos, other visuals are best for visual learners. But they are also critical because they provide information that can be seen again.
Theo hai cô thì ở nhà chúng ta có thể sắp xếp và tạo khuôn khổ càng nhiều càng tốt cho các em có một thời khóa biểu và lịch trình rõ ràng, cũng như tạo các thói quen hàng ngày nhất định để các em, con em của quý vị có thể biết mình phải làm gì kế tiếp, hoặc là cho các em có cảm giác thành công. Quý vị cũng có nên cho biết trước những cái thay đổi nào sẽ xảy ra. Điều quan trọng quý vị cẩn thận biết là cần nhận biết là những cái thay đổi có ảnh hưởng đến các em rất nhiều, nhất là những thay đổi bất ngờ. Nếu được thì nên có thời khóa biểu dùng giờ đếm ngược và cho em biết trước những gì có thể xảy ra cho những thay đổi sắp tới. Và dùng hình ảnh để hỗ trợ cũng rất là hữu ích. Những thứ như hình ảnh, chữ, phim, ảnh hay là những thứ mà xem được rất là tốt cho những học sinh này. Và những cách này cũng rất quan trọng vì các em có thể xem lại những thông tin sau này nếu em cần thiết.
You can also remove or lessen anything that might be distracting to your child, replace flickering fluorescent lights, use headphones to help block some noise, and avoid high traffic times for things like homework. It also is a good idea to sandwich easy and fun activities with more challenging ones. If you do this, you may want to get your child to use the pattern of working hard, then play a little bit, and some things like that.
quý vị cũng nên dời bỏ và giảm bất cứ những cái gì có thể làm ảnh hưởng đến sự tập trung của con, và thay đổi những đèn chớp, dùng máy đeo tai để át đi tiếng động, và tránh giờ kẹt xe cho những sinh hoạt như là làm bài tập ở nhà. Một cách hay nữa là có thể sinh hoạt dễ hoặc là vui cho những sinh hoạt khó. Nếu như quý vị làm thường xuyên thì các em sẽ cảm thấy sẽ làm quen với khuôn mẫu và làm bài tập chơi xong rồi làm bài cũng như vậy.
Yeah. Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Thank you Katie and thank you Kathleen.
Thank you.
Tammy có hai cái thông báo để chia sẻ đến quý vị. Mời Tammy.
Hai cái thông báo. Một cái ở trường Bosa Grande là nếu như quý vị hay người trong gia đình đã bị lừa gạt qua máy điện toán hay là qua điện thoại, thì trường Bosa Grande có buổi hội thảo về đề tài này do cô Nali Đào của nhóm Girl Scout trình bày. Kính mời quý vị đến tham dự để tìm hiểu những cách nhận diện, ngăn ngừa và làm sao ứng phó nếu như quý vị bị lừa gạt. Buổi hội thảo bằng Anh ngữ và có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha về Việt Nam. Mời quý vị mang theo laptop và điện thoại nếu có thể được, vì sẽ có hướng dẫn cách sử dụng điện toán trong cái buổi họp. Buổi hội thảo được tổ chức vào ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 2 từ 6 giờ đến 7 giờ tối trong thư viện trường Bosa Grande. Và một cái nữa là một cái lớp hướng dẫn phụ huynh của Ban Giao tế Cộng đồng tổ chức vào ngày thứ... Chị Linh ơi, cái giấy... I just have it here. No, you gave it to me. Okay. Sorry. Xin lỗi chị Vân. Oh, em kiếm được rồi. Và cái thứ hai là cái lớp PESA. Những lớp hướng dẫn phụ huynh để giúp nâng cao cái thành tích học tập của các em, kỹ năng giao tiếp của con em và sự tự tin và phát triển về cảm xúc của con em. Thì lớp phụ huynh kỳ vọng hỗ trợ học sinh, viết ngắn là PESA, đề nghị 15 phương cách giúp phụ huynh hay người chăm sóc nâng cao các kỹ năng hướng dẫn để hỗ trợ con em trong việc học cũng như sự phát triển về cảm xúc và giao tiếp. Thì nếu được, xin mời quý vị đến tham dự những cái lớp hướng dẫn đã được bắt đầu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Đại Hàn, và có giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi họp cho những em từ 2 đến 4 tuổi. Thì lớp là vào ngày thứ 6 từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ rưỡi tại trường tiểu học Peters, địa chỉ là 13162 đường New Hope Street. Và cái lớp vào thứ 6 này, ngày 26 tháng Giêng, lúc 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi, mời quý vị đến tham dự. Và mọi thắc mắc quý vị có thể gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng ở 714-663-6084.
Cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you, Katie. Thank you so much. Catherine. We appreciate you being here. As you can see, it's already another minute. It'll be 8 o'clock. So we very grateful that you're on Radio Bosa tonight to share this important information with our families. Mm-hmm. We truly appreciate your expertise. And we look forward to having you at the Family Resource Center presenting Behavior 102, mm-hmm. Understanding the Child Behaviors. Mm-hmm. We really appreciate you being here tonight.
Thank you for having us.
Yes, please say good night to our listening audience.
Yeah, thank you so much for listening in. Good night. Have a great night.
Good night, everyone.
Yeah, Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị.
Yeah. Trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì Linh xin chia sẻ với quý vị là mời quý vị nhớ theo dõi vào buổi hội thoại kế tiếp vào ngày thứ Tư, ngày 7 tháng 2 để tìm hiểu thêm về chương trình Vườn Trẻ là Preschool trên đài Radio Bosa lúc 7 giờ tối, thưa quý vị. Mời quý vị nhớ đón nghe chương trình về để tìm hiểu thêm về chương trình Vườn Trẻ của học khu Garden Grove. Và cảm ơn hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Catherine và cô Katie, cũng như là Tammy đã chia sẻ bằng tiếng Việt cho quý thính giả tối hôm nay. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Cảm ơn chị Minh Phượng, cảm ơn anh Chi Thiện và quý vị đã tune in đài Radio Bosa để nghe những chi tiết mà học khu đã chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Và tới đây thì cùng anh em gia đình Radio Bosa, Minh Phượng rất là cảm ơn cô Linh cũng như là cô Tammy đã thực hiện chương trình cùng với hai cô giáo trong tối nay. Và nhất là Minh Phượng cảm ơn các quý vị thính giả, các quý vị phụ huynh đã gọi vào để có những thắc mắc trực tiếp đến với lại các quý cô. Kính chúc toàn thể quý vị cũng như các cô giáo trở về nhà cũng như là một đêm ngủ thật ngon và luôn luôn bao bọc tình thương cho con em của chúng ta.